trong không khí rộn ràng đầy màu sắc của chợ Tết, với những gian hàng bánh mứt đủ các loại, khách hàng vừa được thoải mái lựa chọn vừa tiết kiệm thời gian. Chính vì vậy, hầu như mọi nhà ngày nay hiếm khi tự làm mứt ăn Tết, ai cũng đi mua cho nhanh. Nhưng có lẽ điều không mua được đó là một không khí vui tươi, rộn ràng, nôn nao Tết khi cùng ngồi bên bà, bên mẹ chờ đợi từng miếng kẹo, miếng mứt Tết quê nhà. Những ngày giáp Tết, ai cũng tất bật lo dọn dẹp xung quanh, trang trí lại ngôi nhà mình để tiễn đi những điều cũ và đón rước điều mới tốt đẹp hơn. Đàn ông thanh niên thì chặt cây sửa nhà, phụ nữ thì quét dọn, kết hoa mai cho ngôi nhà thêm tươi tắn. Bên cạnh việc trang hoàng nhà cửa thì các hoạt động chuẩn bị món ăn cho dịp Tết cũng rất nhộn nhịp. Nào là tát mương, tát đìa, bắt cá, làm khô Tết, chia thịt heo, làm thịt gà, thịt vịt, làm các món bánh, món mứt để đãi khách trong dịp Tết. Kẹo mứt Tết quê tôi tuy không có nhiều màu sắc bắt mắt, nhưng về chủng loại thì cũng phong phú không kém các món mứt ở chợ. Nào là mứt dừa, mứt gừng, mứt chuối, mứt bí, mứt me, mứt mãng cầu. Từ những loại thực vật quanh nhà như dừa, chuối, gừng, bí đao, mãng cầu đều có thể trở thành những món mứt thơm ngon qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ. Muốn miếng mướp bí được trắng và không bị chua, phải gọt thật sạch vỏ và bỏ hết ruột bí, sau đó đem ngâm với vôi trước đó một ngày và phải phơi thêm cả ngày hôm sau nữa mới đem sên với đường được. Trong thời gian chờ đợi bí đao ráo nước, ngoại tranh thủ làm thêm món thèo lèo. Món ăn này ở chợ cũng có bán rất nhiều, giá cũng rẻ, nhưng ngoại vẫn thích tự làm cho con cháu ăn. Ngoại thường nói, làm cực chút xíu mà vui nhà vui cửa, sẵn dạy cho con cháu biết làm bánh, làm mứt, chứ cái gì cũng mua, riết rồi quên hết mọi nữ công gia chánh. Như khâu rang đậu phộng, thép dễ mà không phải ai rang cũng chín. Có người rang khét hết vỏ đậu mà bên trong hạt đậu vẫn còn sống. Muốn hạt đậu chín đều thì khi mua đậu về phải vút qua nước sạch cho trôi hết bụi và vỏ đậu thấm nước, để khi đun lửa vừa phải, hạt đậu sẽ nóng lên từ từ và chín từ trong ra ngoài. Thắng nước đường cũng là một khâu không dễ dàng. Thắng vừa tan đường thì chưa đủ độ vàng, thắng lâu quá thì bị khét, và quan trọng là làm sao cho nước đường không bị đóng cục lại khi nhấc khỏi bếp lửa. Bà tôi có kinh nghiệm nội trợ lâu năm nên bà xử lý việc này chỉ bằng 1-2 trái chanh là xong. Đổ xong mấy khuôn kẹo thèo lèo, cũng là lúc bí vừa ráo, miếng bí cũng trong hơn chứ không trắng tuột như ban đầu. Lúc này đã có thể đem sên lên được rồi. Nước đường đã được nấu sôi, cho bí vào đảo đều tay là được. Khi bí và đường đã thấm vào nhau, miếng bí giòn tan và áo lớp đường mịn là mứt đã thành phẩm. Nhà dì Tư tôi ở gần chợ xã, những ngày cuối năm dì bận rộn lắm. Nhưng những ngày cận Tết, dì cũng tranh thủ làm vài món mứt Tết miền quê để tạo không khí đầm ấm cho gia đình như hồi dì còn ở chung với ngoại. Dì Tư nói, mứt Tết ở chợ bán nhiều, nhưng nếu ta mua ta không thấy quý bằng tự tay làm ra. Chỉ cần chịu khó và nhín chút thời gian cũng có thể làm được nhiều món mứt đơn giản như mứt mãng cầu. Chỉ cần gọt vỏ, tách muối, loại bỏ hạt ra, đem trộn với đường để mãng cầu thấm đường rồi đem sên lên là được. Mứt mãng cầu sau khi sên, đem phơi dưới nắng cho thật ráo, rồi đem gói vô bọc nữa là xong. Mứt Tết quê nhà có gì cầu kỳ đâu, mọi thứ rất đơn giản, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đậm đà hương vị Tết quê xưa. Nhà thím Tám thì lây quây làm kẹo, mứt. Nhà thím Tám có đến mấy người con gái, hễ có dịp gia đình tề tựu đông đủ, thím lại kêu theo thím học làm món này, món kia cho ngôi nhà mình thêm không khí Tết. Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới thiêng liêng ấm cúng, khi một gia đình có nhiều thế hệ quây quần bên nhau, mọi người cùng thưởng thức những miếng mứt ngọt ngào, uống từng ngụm trà còn nóng hổi giữa đêm giao thừa. Hơi sương se lạnh, nhưng nụ cười của mọi người chính là ngọn lửa sưởi ấm và gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình càng bền chặt. Tết gắn với rất nhiều kỷ niệm, trong đó có những giây phút đoàn viên như thế này bên mâm mứt quê ngày Tết. Chắc hẳn mỗi chúng ta, dẫu có đi đâu, về đâu, thì Tết đến, ai cũng nôn nao được về đoàn tụ với gia đình để được thưởng thức những món mứt bình dân mà ngọt ngào, chan chứa tấm lòng của bà, của mẹ dành cho. Đó là đời sống tinh thần của mỗi gia đình, để dù đang sống trong xã hội hiện đại, ta vẫn giữ gìn được những phong tục Tết truyền thống của dân tộc.